Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một văn kiện rất đặc biệt. Tông huấn Dilexite, tức là ta đã yêu con. Đây là văn kiện đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo 14, ban hành ngày 9 tháng 10 năm 2025. Và nó có một điểm cực kỳ lạ. Chỉ tập trung vào một chủ đề duy nhất thôi, đó là tình yêu thương dành cho người nghèo. Vậy thì, mục tiêu của cuộc thảo luận hôm nay là để tìm hiểu xem tại sao chủ đề này lại quan trọng đến thế. Và khám phá cái mối liên kết có thể nói là không thể tách rời giữa đức tin Kitô giáo và lời mời gọi chăm sóc người nghèo trong tài liệu này.
Và cái sự đặc biệt ấy, nó bắt đầu ngay từ cái tên Dilexite, ta đã yêu con. Câu này, nó không phải được nói với một vị vua hay một người quyền thế nào cả. Nó được trích từ sách Khải Huyền. Là lời Thiên Chúa nói với một cộng đồng Kitô hữu rất nhỏ bé, không quyền lực, không giàu có, thậm chí còn bị xã hội khinh miệt. Việc chọn câu này làm nhan đề, nó giống như một lời tuyên bố ngay từ đầu vậy, rằng tình yêu của Thiên Chúa có một sự ưu tiên rất rõ ràng. Nó tìm đến những người yếu thế, những người bị gạt ra ngoài lề.
Để bắt đầu, Tông Huấn có đưa ra một câu chuyện mà hầu hết mọi người đều quen, nhưng cũng khá là gây tranh cãi. Đó là cảnh người phụ nữ đổ cả một bình dầu thơm cực kỳ đắt tiền lên đầu Đức Giê-xu. Các môn đệ, đặc biệt là Giu-đa, đã phản ứng rất logic. Thật là lãng phí, bán cái này đi có thể giúp được biết bao nhiêu người nghèo. Và Đức Giê-xu trả lời một câu mà đến giờ vẫn còn được trích dẫn. Người nghèo thì lúc nào anh em cũng có với anh em. Thật lòng mà nói, khi nghe câu này, cảm giác đầu tiên là gì ạ?
Nghe có vẻ như Đức Giê-xu đang nói, thôi kệ người nghèo đi, đúng không? Đó chính là cái cách hiểu sai lầm phổ biến nhất. Và Tông Huấn đã dành rất nhiều công sức để làm sáng tỏ điểm này. Câu nói đó hoàn toàn không phải là sự chấp nhận tình trạng nghèo đói như một định mệnh. Ngược lại, nó là một lời khẳng định rất sâu sắc. Đức Giê-xu đang nói rằng tình yêu dành cho Thiên Chúa mà người phụ nữ kia đang thể hiện một cách mãnh liệt và tình yêu dành cho người nghèo là hai thứ không thể tách rời. Ngại tự đồng hóa mình với những anh em bé nhỏ nhất. Vì vậy, chăm sóc người nghèo không phải là một lựa chọn mà là con đường đường tàn để gặp gỡ chính Thiên Chúa.
À, ra là vậy. Nó không phải là một sự lựa chọn hoặc là Chúa hoặc là người nghèo.
Mà là một sự liên kết cả hai và.
Vâng. Điều này làm tôi nhớ đến hình ảnh Thiên Chúa trong Cựu Ước mà Tông Huấn cũng nhắc lại. Thiên Chúa không phải là một vị thần xa vời, mà là đấng luôn nghe tiếng kêu của người nghèo. Câu chuyện trong sách Xuất Hành thật ấn tượng khi Thiên Chúa nói với Mô-xe, ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta đã nghe tiếng chúng kêu than. Lịch sử cứu độ không bắt đầu từ một ý tưởng triết học cao siêu, mà từ tiếng kêu của một đám dân nô lệ.
Chính xác. Và đỉnh điểm của hình ảnh đó chính là Đức Giê-xu. Người được Tông Huấn gọi là đấng Messia nghèo khó. Tài liệu này phân tích rất kỹ rằng sự nghèo khó không phải là một chi tiết phụ trong cuộc đời người đâu. Nó là bản chất. Người sinh ra trong máng cỏ vì không có nhà trọ. Lớn lên thì sống một cuộc đời lang thang, không có chỗ tựa đầu. Rồi khi cha mẹ dâng người trong đền thờ, họ đã dâng lễ vật của người nghèo nhất theo luật định. Và cuối cùng, người chết trần trụi trên thập giá như một tên tội phạm bị xã hội ruồng bỏ. Tức là, sự nghèo khó của người là một lựa chọn có chủ đích. Một cách triệt để chia sẻ đến tận cùng thân phận con người.
Vậy là nền tảng đã có ngay từ trong Kinh Thánh. Nhưng làm thế nào mà các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên, những người cũng rất nghèo khó, đã biến tư tưởng này thành hành động thực tế?
Họ đã biến nó thành bản sắc của mình. Tông Huấn kể lại một câu chuyện chấn động về Thánh Lorenzo, một phó tế ở Roma vào thế kỷ thứ ba. Khi đó, chính quyền La Mã ra lệnh cho ông phải nộp toàn bộ kho tàng của giáo hội. Thay vì mang vàng bạc đến, Lorenzo đã tập hợp tất cả những người nghèo, người bệnh, người quá bụa, trẻ mồ côi của thành Roma lại, dẫn họ đến trước mặt quan tổng trấn và tuyên bố. Đây là kho tàng của giáo hội.
Cha, thật là một câu trả lời liều lĩnh. Đó không chỉ là một lời tuyên bố về đức tin, đó còn là một hành động thách thức chính trị trực diện với đế chế La Mã.
Huấn trích dẫn một câu nói rất đanh thép của Thánh Gioan Kim Khẩu, mà mỗi lần đọc lại tôi đều thấy gai người. Ngài nói, bạn muốn tôn kính thân thể Đức Kitô ư? Chớ khinh chê thân thể ấy khi thân thể ấy trần trụi. Ích lợi gì khi bàn thờ của Đức Kitô thì chất đầy những bình vàng, đằng lúc chính người lại phải chết vì đói.
Đó là một lời lẽ rất mạnh, nhưng liệu có thực tế không ạ? Một nhà thờ cũng cần có những vật phẩm xứng đáng để thờ phượng chứ. Liệu có phải là một sự đối lập tuyệt đối giữa vẻ đẹp phụng tự và chăm sóc người nghèo không?
Một câu hỏi rất hay. Thánh Gioan Kim Khẩu không phản đối vẻ đẹp trong phụng tử. Vấn đề ông đặt ra là sự ưu tiên và tính nhất quán. Ông thách thức một đức tin bị tách đôi. Một bên là sự sùng kính lộng lẫy trong nhà thờ, Một bên là sự thờ ơ với chính Chúa Kitô đang hiện diện nơi người nghèo ngoài đường. Đối với các giáo phụ, thờ phượng đích thực phải bao gồm cả hai. Bác ái không phải là một việc tốt nên làm, mà là một đòi hỏi của công lý.
Khi dòng chảy lịch sử tiếp diễn, Tông Huấn chỉ ra rằng tinh thần này tiếp tục được thể hiện qua các phong trào lớn, ví dụ như đời sống đan tu. Thường thì chúng ta nghĩ các đan sĩ là những người sống tách biệt để cầu nguyện, nhưng tài liệu này cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác.
Đúng thế, các đan viện, đặc biệt là theo tu luật của Thánh Biển Đức, lại trở thành những trung tâm bác ái và văn hóa đầu tiên của châu Âu. Có một quy định rất rõ ràng trong tu luật này. Với người nghèo và khách hành hương, chúng ta phải hết sức ân cần đón tiếp, vì hơn nơi ai khác, chính nơi họ mà chúng ta đón tiếp Chúa Kitô. Các đan viện không chỉ là nơi cầu nguyện, mà còn là nhà trọ, là bệnh viện, trường học cho cả một vùng.
Và rồi đến thế kỷ 13, một cuộc cách mạng thực sự đã nổ ra với sự xuất hiện của các dòng hành khất. Tông Huấn mô tả đây là một phản ứng ngôn sứ. Phản ứng với điều gì vậy ?
Phản ứng với sự phát triển của các thành thị, nơi sự giàu có và bất bình đẳng bắt đầu trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Các dòng tu như Francisco và Đa Minh đã tạo ra một sự khác biệt triệt để. Họ không chỉ phục vụ người nghèo từ các tu viện giàu có, mà họ chọn trở nên nghèo với người nghèo. Họ sống bằng việc đi xin ăn, không sở hữu bất cứ thứ gì. Tông Huấn kể lại khoảnh khắc biến đổi cuộc đời của Thánh Francisco Assisi. Ngài không chỉ cho của bố thí cho một người phong củi, người bị xã hội ghê tởm nhất, mà Ngài đã xuống ngựa, ôm và hôn người đó. Trong cái ôm ấy, Ngài nhận ra chính Chúa Kitô.
Khoan đã, Tông Huấn còn đề cập đến một khía cạnh mà tôi nghĩ rất ít người biết đến, việc giải phóng những người bị giam cầm. Tức là không chỉ cho họ thức ăn hay quần áo, mà có những dòng tu được lập ra chỉ để đi, đàm phán chuộc người.
Thường, đó là lời khấn sẵn sàng hy sinh chính mạng sống mình, tự nguyện ở lại làm nô lệ, để đổi lấy tự do cho một tù nhân khác nếu cần.
Mức độ cam kết đó thật sự khó tin. Đó không phải là lòng tốt thông thường, đó là một sự hy sinh đến cùng cực. Vậy ngọn lửa này có bao giờ tắt không? Hay nó chỉ thay đổi hình thức qua các thế kỷ?
Đó không bao giờ tắt, chỉ biến đổi để đáp lũng những hình thức nghèo đói mới. Tông Huấn đã kết nối rất tài tình dòng chảy này với các chứng nhân hiện đại. Có Thánh Teresa Calcutta, người đi đến những nơi tối tăm nhất để phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Rồi có Thánh Gioan Bosco, người không chỉ cho trẻ em đường phố một mái nhà, mà còn tạo ra cả một phương pháp giáo dục phòng ngừa, coi việc giáo dục như một hành vi của công lý. Rồi có cả những vị thánh đồng hành với làn sóng di dân khổng lồ như Thánh Francisco Caprini chẳng hạn.
Tất cả những câu chuyện này đều rất cảm động, nhưng chúng chủ yếu tập trung vào những hành động bác ái cá nhân. Dường như đến một lúc nào đó, giáo hội nhận ra rằng chỉ làm từ thiện thôi là không đủ.
Chính xác. Đó là một bước ngoặt quan trọng mà Tông Huấn nhấn mạnh. Bắt đầu từ thế kỷ 19, với cuộc cách mạng công nghiệp, giáo hội bắt đầu phát triển học thuyết xã hội. Thông điệp Gerum Novarum của Đức Leo thứ 13 năm 1891 là một tiếng sấm bảo vệ quyền của người lao động. Và rồi, một lời tuyên bố mang tính biểu tượng đã được Đức Gioan Ma 23 đưa ra ngay trước Công đồng Vatican II. Ngài mong muốn giáo hội trở thành giáo hội của người nghèo.
Từ đó, Tông Huấn giới thiệu một khái niệm nghe có vẻ hơi hàn lâm. Cấu trúc tội lỗi. Nghe thì phức tạp, nhưng có phải cấu trúc tội lỗi chính là khi chúng ta mua một chiếc áo phông giá rất rẻ mà không hề nghĩ đến điều kiện làm việc của người công nhân đã làm ra nó không ? Cái hệ thống đó nó khuyến khích sự bóc lột và chúng ta vô tình tham gia vào nó.
Đó là một ví dụ hoàn hảo. Tông Huấn đặc biệt rút ra từ kinh nghiệm của các giám mục ở Mỹ châu Latin, nhấn mạnh rằng nghèo đói không phải lúc nào cũng là do cá nhân lười biếng hay xui xẻo. Phần lớn, nó là kết quả của các hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội được thiết kế một cách bất công, chỉ phục vụ lợi ích của một nhóm nhỏ. Đó chính là những cấu trúc tội lỗi. Tông Huấn không ngần ngại dùng những lời lẽ rất mạnh mẽ, lên án chế độ độc tài của một nền kinh tế vô cảm, giết người.
Và nếu nghèo đói là do cấu trúc, thì giải pháp cũng phải mang tính cấu trúc. Điều này dẫn đến một ý tưởng mà tôi thấy là đột phá nhất trong toàn bộ tài liệu. Đó là người nghèo với tư cách là chủ thể.
Đúng vậy. Đây là một cuộc cách mạng trong tư duy. Tông Huấn khẳng định, người nghèo không phải là những đối tượng thụ động của lòng bác ái, những cái bình rỗng chờ chúng ta đổ đầy. Họ là chủ thể của sự thay đổi, là tác nhân chính trong lịch sử giải phóng của chính họ. Hơn thế nữa, họ còn sở hữu một sự khôn ngoan nhiệm màu, một cách nhìn cuộc sống, một sự tin tưởng vào Thiên Chúa mà những người có cuộc sống quá đủ đầy đã đánh mất. Vì vậy, giáo hội và xã hội không chỉ cần nói với người nghèo, mà cần phải học cách lắng nghe họ.
Nghe vừa khiêm tốn, vừa có chút đáng sợ. Tức là phải thừa nhận mình không có mọi câu trả lời. và người mà mình nghĩ là đang giúp đỡ thực ra lại có thể dạy cho mình những điều quan trọng nhất.
Đó chính là ý nghĩa của cụm từ để mình được người nghèo phúc âm hóa. Nó là một sự đảo ngược hoàn toàn, không còn là mối quan hệ từ trên xuống giữa người cho và người nhận, mà là một cuộc gặp gỡ bình đẳng nơi cả hai bên đều được biến đổi. Chúng ta, những người có vẻ như đầy đủ, lại nhận ra sự nghèo khó tinh thần của mình và được làm giàu bởi đức tin và sự kiên cường của họ.
Vậy làm thế nào để chúng ta đưa những ý tưởng lớn lao này vào cuộc sống hàng ngày? Tông Huấn quay lại với một dụ ngôn quen thuộc, người Samari nhân hậu.
Đúng vậy, dụ ngôn này được dùng như một tấm gương để thách thức văn hóa thờ ơ của thời đại chúng ta. Khi thấy một người đau khổ bên lề đường, câu hỏi đặt ra cho mỗi người là: ta đồng hóa mình với ai? Với thầy Tư Tế và thầy Lê Vi, những người có lý do chính đáng để vội vã đi qua. Hay với người Samari, một người ngoại đạo, đã dừng lại, cúi xuống và hành động.
Nhưng nhiều người sẽ nói rằng, trong bối cảnh các cấu trúc tội lỗi toàn cầu, những hành động cá nhân nhỏ lẻ như cho vài đồng bạc lẻ, liệu có ý nghĩa gì? Nó có giải quyết được gốc rễ vấn đề không?
Tông Huấn đối mặt trực tiếp với câu hỏi này. Tài liệu thừa nhận rằng việc bố thí không thể thay đổi hệ thống kinh tế, rõ ràng là như vậy. Tuy nhiên, nó vẫn là một hành động vô cùng cần thiết và sâu sắc. Tại sao ư? Vì trong khoảnh khắc đó, nó buộc chúng ta phải dừng lại, phải thoát ra khỏi sự vội vã ích kỷ của mình, phải nhìn vào mắt một con người cụ thể, chứ không phải một vấn đề trừu tượng. Và theo ngôn ngữ của Tông Huấn là để chạm đến thân xác đau khổ của Chúa Kitô. Thánh Gioan, Kim Khẩu thậm chí còn gọi việc bố thí là đôi cánh của lời cầu nguyện.
Thật không thể tin được. Chúng ta bắt đầu từ một câu nói duy nhất của Đức Giê-xu về người nghèo. Và nó đã dẫn chúng ta đi qua 2.000 năm lịch sử, từ các vị thánh, các nhà sư, các dòng tu, cho đến các cuộc tranh luận về kinh tế toàn cầu ngày nay. Tất cả được quay về một ý tưởng cốt lõi.
Ý tưởng rằng tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho người nghèo là hai mặt không thể tách rời của cùng một đồng tiền. Tình yêu dành cho người nghèo không phải là một lựa chọn phụ thêm, một hoạt động ngoại khóa. Nó là thước đo tính xác thực của đức tin. Mọi nỗ lực, từ việc đấu tranh để thay đổi các cấu trúc bất công cho đến cử chỉ nâng đỡ nhỏ bé nhất, đều là cách cụ thể để người nghèo có thể cảm nhận được lời Thiên Chúa nói với họ: ta đã yêu mến ngươi.
Vậy thì thách đố mà Tông Huấn Dilexite đặt ra cho chúng ta hôm nay thật sự rất lớn.
Vô cùng lớn. Đây không chỉ là lời kêu gọi làm từ thiện nhiều hơn. Đây là một lời mời gọi hoán cải toàn diện, hoán cải cách chúng ta nhìn thế giới, không phải qua lăng kính của sự thành công và tiêu thụ, mà qua lăng kính của những người đứng bên lề. Hoán cải cách chúng ta sử dụng tiền bạc và thời gian của mình. Điều thực sự gây sốc ở đây không chỉ là lời kêu gọi yêu người nghèo, mà là sự đảo ngược hoàn toàn về quyền lực. Tông Huấn này không nói hãy giúp đỡ người nghèo, mà nói hãy để người nghèo dẫn dắt và dạy dỗ bạn. Đó là một cuộc cách mạng tư tưởng.
Vậy câu hỏi cuối cùng dành cho chúng ta có lẽ là: lần tới khi chúng ta làm từ thiện, hay thậm chí chỉ là đi ngang qua một người cần giúp đỡ, chúng ta có dám dừng lại và nghĩ rằng người này có điều gì đó để dạy mình không? Sẽ ra sao nếu chúng ta không chỉ cho đi mà còn sẵn sàng lắng nghe và học hỏi? Đó có lẽ là thách thức lớn nhất mà tài liệu này để lại.